Mua như là Phật mà thầy cho con xin thưa là mình đang tập cái bài 32 thể trược á bà thầy. Ví dụ như đọc đi đọc là à đọc tới đọc lui cho nó xuôi và ngược. Thì trong cái giờ, thí dụ giờ đó là giờ bất tịnh thì con quán, rồi giờ đi kinh hành thì con cũng chú theo đi kinh hành, rồi ngoài những cái thì giờ mà trong cái việc mà mình tòng ra thì mình mới đọc cái bài đó, hay là khi mình tập cái bài đó thì mình phải miên hoặc tất cả các giờ mà mình tập cái bài đọc cái bài đó.
Cái người mà định tâm tu thật sự vào cái phép quán 32 thể trược ấy, là người ta cứ phải đọc cả ngày cả đêm, cũng phải tinh cần như là mình tu cái niệm, cái hơi thở. Tu cái gì mà nếu mà một khi đã lấy cái đó làm chủ đích thì môn nào cũng phải tinh cần, nghĩa là chuyên một thứ mà làm chuyên, làm miên mật. Còn như đây mình chỉ đã học thôi, tập để cho coi như là uống thuốc để cho nó chữa bệnh thôi. Thế thì cái giờ con tu, con niệm 32 thể trược thì con niệm, giờ bất tỉnh thì con niệm 32 thể trược. Còn những giờ hơi thở hay là những giờ tinh hành là giờ tập cái thiền minh sát thì con làm thứ nào con phải tập thứ đó, chứ mang cái nọ rõ cái kia thì nó không lợi.
Con nghe cái này con sợ con sai, rồi trong lúc con niệm Phật đó thì con nhắm mắt, con sợ con theo duyên ngoài á bà thầy, thì con nhắm mắt là con niệm Phật thì con tưởng tượng là ngài A Di Đà đưa cái tay là chiếu hào quang ra, thì con thấy cái ánh hào quang lát hồi sau con thấy con trụ ngay cái chán của con á, cái con sợ của con mở mắt ra,
cái con trụ vào cái gì,
con tưởng tượng cái hào quang của ngài chiếu thì con tự nhiên nó tập trung vào cái chán con á.
Thế rồi con trụ vào cái gì?
Con thấy tự nhiên nó có một cái
được rồi, cái đó được rồi.
Cái xong cái con mở mắt ra nó hết, cái xong con nhắm mắt cái nó còn. Cái con sợ, con sợ là con sai nên con hỏi bà thầy giải cho con.
Thế nếu mà con bây giờ thì giờ tứ niệm xứ, nhưng mà cũng có thể mà nhân tiện đây thì nói thêm về cái việc niệm Phật. Con nên niệm Phật mà cứ học Lăng Nghiêm ấy, con tin rằng Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương thì lợi hơn là con tập các pháp quán. Bởi vì các pháp quán ấy, cái thời ngày xưa các cụ định lực được, ông nói làm gì. Còn bây giờ đây ấy, nó có hai cái bất lợi. Cái bất lợi thứ nhất như việc của con ấy, là cái thần kinh. Khi con mở mắt, con nhắm mắt, con chú thần thì con thấy Đức Di Đà mới hào quang. Thì bởi vì con chú thần để thấy thì dĩ nhiên là con thấy được. Nhưng đến khi con mở mắt ra, con không định tâm thấy nữa. Đó. Con mở mắt ra thì nó đổi cái tư thế rồi, đổi cái thần kinh ấy, nó cũng tuy mình đổi cái tư thế bên ngoài thì cái ánh sáng ở bên ngoài nó vào trong mắt, cho nên cái thần kinh nó cũng đổi cái cảnh, cho nên con không thấy nữa. Nhưng mà đến lúc con nhắm mắt là con trở lại cái tối thì cái hình ảnh ban nãy nó lại hiện lên, mà nó chỉ hiện lên tí lúc bây giờ thôi. Thế nó hiện lên một tí lúc bây giờ thôi chứ nó đâu có hiện suốt ngày cho con đâu.
Hai con nhắm mắt và tự nhiên cái tập trung cái chán con á.
Thì sao? Tập trung gì? Ở chán con. Thế thì cái ấy là cái việc, cái trò chơi của cái thần kinh của mình mà thôi. Chứ không phải là học. Mà con thấy được cái ánh sáng, cái đó cũng là quý lắm rồi đấy. Bởi vì định tâm thấy ánh sáng. Mà thấy được ánh sáng thì cái đó cũng là một cái khó đấy. Nhưng mà đã làm được. Nhưng mà đến khi con nhắm mắt lại thì con lại thấy cái ánh sáng, thì nó vẫn là cái việc của cái thần kinh của con, nó chiếu cái hình ấy ra thôi, chứ không có cái gì lạ. Nhưng mà cái nguy hiểm mới là con sợ. Những cái lúc ấy ma người ta nhập tâm dễ lắm. Nhiều người mất thần mà phát điên chính ở cái chỗ cứ khởi, bỗng nhiên cứ khởi những cái hoảng hốt, cái sợ, những cái sợ vô lý ấy. Nhưng mà ma nó dựa vào những cái phương tiện đó, nó vào tinh và tâm mình và tim mình thì khó chữa. Thế cho nên rằng các cụ bây giờ đây về thời mà cái khả năng của những người tu kém, cho nên không nên tu những các cái pháp mà quán tưởng nữa. Mình chỉ tưởng những cái đó, nếu mà thành công đắc lực thì rất quý, nhưng mà bây giờ khó làm. Đấy, cái việc thứ nhất là mình, cái thần kinh của mình nó hiện cái ánh sáng ra, Bởi vì mình vừa mới quán xong thì bây giờ nó hiện, nó lại vẫn cái đường ấy nó hiện lên, là thần kinh của mình nó hiện, mà mình lại khởi tâm mình sợ. Đó thì là một cái nguy hiểm. Còn cái nguy hiểm thứ hai ấy, là ma nó hiện. Mình thích thấy ông Phật, ma nó hiện ông Phật là cho mình thấy, mà mình mắc vào một cái là nó cũng nhập tâm. Thế cho nên bây giờ đừng vướng mắc đến sự tướng. Đấy. Đừng tu bằng khó. Bởi vì hồi xưa các cụ thì cái định lực mạnh, cái phúc đức lớn, cho nên khó, ít khi bị ma nó phá. Còn chúng mình bây giờ coi như mình với ma sống cùng với nhau, không cẩn thận thì bị liền. Cho nên không nên tưởng tượng cái gì cả. Vì ma ấy, người ta sống bằng tưởng, cho nên mình tưởng cái gì là người ta thấy mình liền. Cái tâm mình định thì người ta không thấy, nhưng mà hễ mình khởi tưởng lên là người ta trông thấy mình. Mà người ta trông thấy mình là người ta bảo mình dễ lắm. Cho nên không nên. Bây giờ chỉ nên niệm Phật, cứ học theo Bộ Lăng Nghiêm, tin chắc Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương. Vậy thì mình đang niệm đây là mình đang ở trong Ngài, mình đang niệm Ngài. Ngài đứng ngay tại cái niệm của mình, không phải là bên ngoài, không phải là ở đâu xa. Cho nên không có, không cần phải hình tướng. Mình thấy có hình có tướng tức là mình khác, Ngài khác. Đó, thì ma nó sáng tỏ.
Con mở mắt ra thì ví dụ như chị em đi tới và con thấy cảnh ngoài thì con bị vọng tưởng theo cái đó, nên con nhắm mắt lại để con duyên theo con niệm Phật. Mà con niệm Phật con nói hiện như vậy thì con nên làm sao bạch thầy?
Cái nhắm mắt ấy, thực ra như thầy cũng phải nhắm mắt, là những người yếu thần kinh nên chính ra là không nên nhắm, nên để con mắt mở một chút này thì nó không bị ám. Còn mắt mà nhắm ấy thì dễ bị ám. Nhưng mà những người yếu thần kinh thì phải nhắm, không có thì nó không, mình không định được thần. Cho nên rằng yếu thần kinh thì phải nhắm, như thầy cũng phải nhắm vậy. Nhưng mà chính cái nhắm này là các cụ không có khen, các cụ vẫn dễ bị ám. Yên không sợ thì càng tốt. Thế nhưng mà rồi nhiều khi nó hiện hình này hiện hình kia, rồi mình bị mắc vào những cái hình những bóng. Chúng ta thì thường bị lừa. Nhưng mà cái nhắm mắt như thầy vừa nói ấy, nếu mà những người yếu thần kinh thì bắt buộc phải nhắm mắt. Còn những các vị mà thần kinh khỏe thì không nên. Thì cứ mắt mở vừa chừng. Thế thì không có nhìn thẳng thế này, nhưng mà nhìn xuống. Nhưng mà cũng mở vừa chừng thì tốt hơn. Nếu có thể được thì nên thế. Nhắm mắt thì thấy các cụ nói là nhắm mắt nó dễ bị ám. Không tốt. Thế nhưng mà tu kinh, muốn tu theo pháp môn niệm Phật hay là tu theo tứ niệm xứ, cần nhất là mình soi lên, soi về mình và hàng hộ sáu căn. Thế thì dù tu niệm Phật cũng phải như thế, mà tu tứ niệm xứ này tức là để mà có cái tuệ minh sát. Thế có được cái tuệ minh sát rồi thì những các cái gì nó hiện lên ở tâm mình ấy, mình thấy cái phải thì mình giữ lấy, cái trái thì mình vứt đi, thì mình làm chủ được mình. Thế khi mình làm chủ được mình ấy, thì tu pháp môn nào cũng tốt cả.
Thầy cho con hỏi là ở trong tứ niệm xứ thì trong bốn phần là đều nói là sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác, rồi sống quán thọ trên thọ, tinh cần tỉnh giác. Cái nào cũng có chữ tinh cần hết. Thì các em hỏi con, ví dụ như bây giờ mình tinh cần tỉnh giác thì cả ngày mình tinh cần là chuyên bốn cái đó gọi là tinh cần, hay là ví dụ quán thân là cả ngày hôm đó mình chuyên quán về thân thì gọi là tinh cần, hay là chuyên quán về thọ một cái thôi thì mới gọi là tinh cần, hay là cả bốn cái như thế thì gọi là tinh cần? Bởi vì nó là tu tứ niệm xứ bốn cái.
Tuy rằng tu tứ niệm xứ nhưng mà mình học bây giờ thì mình học tất cả, sau này mình chọn lấy một cái. Chứ nếu mà cũng có người thì từng tu cả, nhưng mà số đông là chọn một cái. Mà ngay đến quán thân chuyên thân thì có đến 5-6 thứ, mình cũng chỉ chọn một cái thôi. Ví dụ như quán 32 thể trược khác, mà quán về hơi thở thì nó khác. Thế cho nên không thể làm cả hai cái một lúc được. Thế cho nên bây giờ mình học thì mình học, mình tập tất cả để cho mình biết hết. Thế nhưng mà mai đây mà mình muốn tu thì mình chỉ nhận mình tu một cái thôi mà tinh cần được. Thế chúng ta sở dĩ ở đây thầy cho học, như thầy đã nói là đây thầy chỉ cho chúng các con uống thuốc mà thôi, chứ không hy vọng các con làm thầy thuốc rồi các con chế tạo được ra thuốc và dạy người, chỉ hy vọng cho các con uống thuốc. Cho nên mình cứ tự cái môn nào mà mình tu và mình thấy được lợi thì mình dùng. Cái mai đây cái môn này mình thấy không lợi bằng cái môn kia mình lại dùng môn khác. Nghĩa là hôm nào mình rứt đầu thì mình lấy thuốc rứt đầu mình uống. Hôm nào mình đau chân thì mình lấy thuốc đau chân mình xoa chân. Cho mà lúc nào mình tu thứ nào ấy thì mình cũng phải tinh cần thứ ấy. Cái ngày hôm nay con tu thứ nào con tinh cần một ngày hôm nay. Rồi ngày mai mình đổi pháp môn mình lại tinh cần cái thứ khác.
Quán thọ trên thọ thì càng ngày hôm đó con tập thì con để ý về cái thọ, còn khi mà có căn con xúc có trần hoặc là vui hoặc buồn con để ý, con quán cái thọ thì chuyên nguyên mặt từ sáng đến tối như thế thì gọi là tinh cần cả mà.
Con làm một thứ nào mà con miên mật một thứ thì đó gọi là tinh cần.
Còn ví dụ như bây giờ buổi sáng con ngồi con quán bất tận, rồi bất chợt con thấy cái tác động có âm thanh ở ngoài mà con nghe được người ta phiền hoặc có chuyện này chuyện kia mà con có cái chỗ con thọ khổ hoặc là thọ vui, thì lúc đó con lại quay con quán thọ để mà con
chữa cái kết sự. Đó thì phải thế, như thế có thể gọi là uống thuốc
thì không thể gọi là tinh cần được,
thì như thế thì không thể tinh cần được.
Nhưng
mà bởi vì mình cần. Tuy là mình không chữ cần nó có tinh cần nghĩa là nó chăm chỉ. Nhưng mà mình bây giờ là mình cần dùng đến. Thế mình cần dùng đến thì mình phải quán để mình gỡ kết sự. Thế cho nên rằng cái tinh cần ấy là khi nào mình chuyên tu.
Chúng là thầy còn ví dụ như ở trong tứ niệm xứ cái phần hành pháp á, thì thường mọi khi tụi con hồi đó tu á thì ví dụ như đang đi kinh hành như thế này, đang để ý đến bước chân của mình, trái bước phải bước, mà cái dở dắt đạp mỗi cái mình đều phải mỗi cử động của cái chân mình đều phải duyên theo, mình định thần vô đó để mà mình trụ tâm ở đó mà mình đi kinh hành. Mà trong khi con đang đi như thế thì cũng ví dụ như là con có một cái ngứa, con bị con mũi hay gì nó cắn nó ngứa thì con gãi, thì lúc đó con có thể con dừng lại con để thọ à hoặc là đau à hoặc ngứa, thì cái dừng lại lúc đó thì trong cái lúc tu như thế gặp những cái đó thì mình phải dừng phản mà tại hay mình cứ phải để ý đến bước chân
đó. Cái này nó tùy cái việc của con làm. Nếu mà con đang tập về cái bước chân thì con để ý nguyên cái chuyện bước chân. Còn con đang tập về cái thọ thì con chỉ để ý đến cái chuyện ngứa với đau. Mà còn như con bây giờ con đã xong cả tập cả hai ba thứ rồi. Còn bình thường thế này con cần con soi cái tâm của con. Thì cứ cái gì nó hiện lên thì con ghi cái đó. Không cứ là thọ mà không cứ là thân.